nghĩa là ngài có cái môn đại đi tên là Viên Giác, từ đó mà lưu xích tất cả chân như Bồ Đề Niết Bàn. Thì nhân địa của Như Lai đều y nơi cái giác tướng thanh tịnh đó đó. Tức là sao? Nói cho mình dễ hơn là y nơi cái tánh viên giác thanh tịnh đó đó mà dứt sạch vô minh thì mới thành Phật đạo thôi. Thì như vậy mà cái tánh viên giác đó đó tức là cái gì? Tánh giác tức là chỉ cho cái thể chân thật bất sanh bất diệt của mình đó, lấy đó là cái nhân để tu hành thì mới hợp với cái quả bất sanh bất diệt. Phải không? Cái nhân là không sanh không diệt thì mới được cái quả không sanh không diệt. Còn mình lấy cái nhân sanh diệt thì phải được cái quả sanh diệt chứ. Phải không? À, cho nên mình thấy rõ cái điều đó. Cái nhân bất sanh bất diệt thì nó tương ứng với cái quả bất sanh bất diệt. Do đó mà quý vị mà học Kinh Kim Cang thì sẽ thấy Kinh Kim Cang á, thì mới vào đầu á, thì trong đó nói rằng người mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác á, thì phải sao? Thì phải độ tất cả chín loại chúng sanh á, vào vô dư niết bàn. Còn muốn an trụ được tâm á, thì phải bố thí mà không có chỗ trụ. Độ tất cả chúng sanh vào niết bàn rồi bố thí không chỗ trụ. Thì đó gọi là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là sao? Tức là đây là muốn nhắc cho mình, nghĩa là muốn phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là mình sáng được cái tâm chân thật này á, tỏa bài cái chân thật đó và muốn sống được cái tâm chân thật đó đó, thì tức là mình phải sống trở về với cái chỗ trước khi mà động niệm, trước khi mà khởi niệm đó. Trước khi mà khởi niệm thì có gì sanh, có gì diệt. Trước khi khởi niệm nó có tướng gì? Quý vị thấy, bây giờ mình khởi niệm thì có sao? Có niệm cái này, có niệm cái kia, phải không? Khởi niệm thì mình có tướng. Mình khởi niệm thì mình ví dụ như mình khởi niệm cái mình nhớ về thành phố thì nó có tướng thành phố, phải không? Hoặc là mình khởi niệm đi chợ thì nó có tướng đi chợ. Còn nếu mà trước khi khởi niệm thì có tướng gì đâu? Mà không có tướng gì thì lấy gì sanh diệt? Thì lấy cái đó, sống với chỗ đó là cái nhân để mà mình đi đến cái chỗ bất sanh bất diệt, thành Phật là từ cái chỗ đó đó. Cho nên sống với cái tâm bất sanh thì đó là cái nhân căn bản, không đi theo cái sanh diệt. Còn bây giờ mình cứ sống nghĩa là theo cái niệm khởi không, tức là sống theo cái sanh diệt, cho nên là nó còn ở trong luân hồi. Phải hiểu được cái ý đó. Rồi bố thí thì gọi là bố thí mà không có trụ, tức là tâm mình á xả hết các trần, không có duyên theo, không có dính với các trần đó, giữ một cái tâm nó nguyên dạng, nó thanh tịnh thôi, như nó là nó thôi á, thì đó là cái nhân chân thật. Vì vậy cho nên là quý vị thấy lấy nhân đó tu thì bảo đảm không có xa lạc. Chính vì vậy mà Kinh Pháp Hoa Phật mới gọi là trong cái phẩm mà gọi là Tùng Địa Dũng Sức đó, thì các vị Bồ Tát khi mà tới phát tâm mà để mà hộ trì Kinh Pháp Hoa đó, thì những vị Bồ Tát mà ở phương này phương kia tới trong hội Pháp Hoa đó thì phát nguyện để mà hộ trì Kinh Pháp Hoa thì Phật không cho, phải không? Rồi những cái vị mà Bồ Tát từ dưới lòng đất mới vọt lên đó, thì đến phát nguyện đến xin hộ trì Kinh Pháp Hoa thì Phật liền hứa khả, phải không? Thì đó là để nhắc mình cái chỗ này đó. Bồ Tát mà ở phương khác, phương này phương kia tới là sao? Đó thuộc về cái bên ngoài. Còn Bồ Tát mà dưới lòng đất mà vượt lên á, thì lòng đất, tức như đất tâm của mình á, từ trong đất tâm của mình đó mà nó phát ra đó. Bồ Tát là trí tuệ chứ gì, phải không? Thì từ trong đất tâm mình nó phát ra đó, thì cái đó đó nó mới giữ gìn được Kinh Pháp Hoa. Mà Pháp Hoa là gì? Là tri kiến Phật. Thì cái tri kiến Phật tức là cái tri kiến giác ngộ. Mà tri kiến ngộ thì sao? Thì phải là từ nơi cái trí mà trí vô sư của mình đó, thì nó mới giữ gìn được cái chỗ đó, không? Còn cái trí mà mình học hỏi của thầy, của bạn, của tổ, của Phật cũng là thuộc cái trí bên ngoài thôi, phải không? Dù là của tổ, của Phật, phải không? Thì cũng là cái trí bên ngoài thôi. Cho nên phải trí sẵn này mình nó phát ra đó, thì cái đó mới giữ được, gìn được cái tri kiến Phật, Kinh Pháp Hoa. Thì vậy thì quý vị thấy lấy cái đó làm cái nhân tu hành thì đâu còn sợ nghi ngờ mà lạc nữa, phải không? Hiểu như vậy thì mới thấy cái nhân bất sanh bất diệt thì mới đến cái quả bất sanh bất diệt. Do đó mà đi thêm một bước nữa thì quý vị thấy trong Kinh Lăng Nghiêm đó thì Phật dạy rất là kỹ về trong cái phần gọi là khi mà gọi là cái phần bảy chỗ mà gạn hỏi tâm đó, không? Nghĩa là ngài gạn hỏi tâm, Phật hỏi là ngài năng là nghĩa là cái thấy gọi là ở trong hay ở ngoài, ở mắt hay là ở đâu đó, bảy chỗ đó, thì nói chỗ nào là Phật cũng bác hết, không? Bởi vì có chỗ là không phải thật rồi. Từ cuối cùng á thì ngài năng nói như vậy thì sao đây, phải không? Là nhận cái tâm suy nghĩ này thì Phật cũng không chịu, phải không? Rồi nghĩa là nhận ở trong thân cũng không chịu, ở ngoài cũng không chịu, thì vậy là biết làm sao? Thì cuối cùng Phật mới bảo này Anan, ngay cả cái hư không á thì nó cũng còn có tên có tướng, huống chi là cái chân tâm sáng suốt trong sạch nhiệm màu của tất cả mà nó không có tự thể hay sao? Không, ngài nhấn mạnh lại, không, hư không đó nó cũng có tên cũng có tướng, tức là mình cũng còn thấy hư không đây, phải không? Thì như vậy còn cái chân tâm của mình là cái sáng suốt, cái trong sạch nhiệm màu, thì như vậy là nó không có tự thể hay sao? Xong, nếu ông mà quyết mà chấp cái phân biệt giác quan á, cái hiểu biết là tâm á, thì cái tâm ấy nó phải rời những cái hành tướng của các trần là sắc thanh hương mà nó có toàn tánh. Chứ còn hiện nay ông vân nghe theo pháp âm của ta thì đó là nhân cái tiếng mà có phân biệt, dầu cho phân biệt tức là dầu cho diệt hết tất cả cái thấy nghe hiểu biết mà bên trong ông giữ lấy cái trống rỗng nó u nhàn nó thầm thầm đó thì đó cũng là cái sự phân biệt bóng dáng pháp trần mà thôi. Phật nói nghĩa là bây giờ ông mà nếu ông chấp cái phân biệt của cái giác quan này á, tức là cái thấy nghe hiểu biết này á mà là tâm á, thì cái tâm ấy á nó phải rời hết các trần nhưng mà nó vẫn không mất á, thì mới thật là tâm. Còn nếu mà nó rời các trần mà nó không còn biết gì, không còn phân biệt á, thì chưa phải, thấy không? Cũng như bây giờ đây, các ông mà đang nghe Phật nói pháp, đang nghe ta nói pháp đây, thì nghe nói pháp thì ông cứ duyên theo cái tiếng nói pháp đó, thì vậy đó cái tâm đó cũng chưa phải, duyên theo cái tiếng này hiểu rồi cái, thì nếu mà tách rời cái này thì sao? Hết hiểu, phải không? Thì vậy là chưa phải. Thì ngài mới bảo thêm, tôi bảo ông, nghe tôi không bảo ông chấp cái ấy không phải là tâm. Ngài nói rằng ngài không bảo chấp cái đó không phải là tâm, nhưng ông phải chính nơi tâm ông mà suy xét cho thật chín chắn. Nếu rời tiền trần mà có tánh phân biệt á, thì đó mới là chân tâm của ông. Nghĩa là rời tiền trần mà có tánh phân biệt thì mới là chân tâm của ông. Còn nếu tánh phân biệt mà lìa cái tiền trần không có tự thể á, thì nó chỉ là cái sự phân biệt bóng dáng của tiền trần thôi. Mà tiền trần không thường trụ, vậy thì khi chúng biến diệt thì cái tâm nương vào tiền trần ấy cũng đồng như lông rùa sừng thỏ, thì ắt là các pháp thân của ông đó nó cũng đồng với đoạn diệt, thì còn cái gì để mà chứng vô sanh pháp nhẫn? Ngài nhấn mạnh lại để mà giải thích cho mình thấy rõ ràng, nếu mà mình nhận cái tâm này là tâm mình á, thì nó phải rời tất cả những cái tiền trần phân biệt, tức là những cái đối tượng đó, không đối tượng mà nó vẫn biết á, thì cái đó mới chân tâm mình thật, phải không? Còn nó mà rời cái đối tượng mà nó không còn biết gì hết, thì vậy là lấy cái gì gọi là tâm mình? Thì quý vị thấy cũng cái biết này, không? Nhưng mà mình cứ cái biết của mình đây á, thì biết là luôn luôn là nó biết là có biết một cái gì, phải không? Biết là luôn luôn có biết cái gì à? Tức là có đối tượng để biết thôi. Còn nếu mà không có đối tượng thì sao? Hết biết. Thì vậy đó là cái biết chưa phải chân thật. Còn cái biết chân thật á, thì dù có đối tượng hay không đối tượng thì nó vẫn biết, thì đó mới là cái biết chân thật. Cho nên cũng cái biết này mà nó còn lệ thuộc vào cái đối tượng bên ngoài á, thì đó là cái biết vọng thôi. Còn cái biết, cũng cái biết này mà không có, nghĩa là bị các cái đối tượng ngoài chi phối, không có lệ thuộc vào các đối tượng bên ngoài, thì đó là cái biết chân thật, vậy thôi, chứ đâu có gì khác, cũng cái biết này thôi, chứ đâu phải có gì khác thêm vào trong đó. Cho nên Phật đây ngài nói, tôi không bảo ông là đừng có chấp cái đó là tâm, nhưng mà ông phải suy xét cho thật chính chắn, thấy không? Nếu mà nó thật là tâm mà hoàn toàn á, thì rời cái tiền trần nó vẫn biết, thì đó mới là chân thật. thì mà lấy cái đó để mà làm cái nhân để mà tu hành á, thì bảo đảm là không còn sợ sai lạc gì nữa hết, phải không? Nó có gì mà sai lạc được? Đó. Cho nên hiểu được chỗ đó thì quý vị mới thấy được cái ý nghĩa là sâu xa trong nhà thiền, phải không? Đó là nói về nghĩa là cái nhân bất sinh diệt thì nó đưa đến cái quả cũng bất sinh diệt, phải không? Mà qua trong kinh. Còn nếu mà đi theo một cái gần gũi hơn nữa, qua trong nhà thiền mà mình thường học quá thì sao? Trong nhà thiền thường dạy mình nghĩa là phải tin nhận cái bản lai diện mục, phải không? Nhà thiền là luôn luôn là nhấn mạnh mình là phải tin nhận cái bản lai diện mục, tức là cái bộ mặt chân thật của mình, hay nói cho rõ hơn là phải thấy tánh, phải không? Nhà thiền luôn luôn là nhấn mạnh thấy tánh. Chưa thấy tánh á là sao? Tu thiền mà chưa thấy tánh tức là chưa vào được trong nhà thiền, còn đứng ngoài cửa, phải không? Nghĩa là phải thấy tánh mà thì mới vào được cửa. Cho nên dù mình hiểu hay cách mấy đi nữa mà chưa thật sự thấy tánh á thì cũng vẫn là đứng ngoài cửa thôi. Hiểu thì hiểu mà chưa thấy thật thì cũng đứng ngoài cửa thôi. Cho nên Ngài Phó Đại Sĩ, Ngài có cái bài kệ gọi là: có vật trước trời đất, không hình vốn lặng yên, hay làm chủ muôn tượng, chẳng theo bốn mùa tàn. Có một vật, nó nghĩa là nó không có hình tướng gì hết, nhưng mà nó vốn nó lặng yên, không hình không tướng, nhưng mà lặng lẽ, nhưng mà chính nó làm chủ tất cả muôn tượng muôn vật, nó không có tàn úa theo bốn mùa, không? Đó. Thì mình phải thấy là phải nhận là nhận cái vật đó đó. Nghĩa là sao? Cái vật nó có sẵn đó, nó không có do cái gì tạo tác hết, không? Có trước trời đất, cho nên cái này là không có ai tạo ra hết, nghĩa là không ai tạo tác được hết. Bởi vì có tạo tác thì sao? Thì có sanh diệt. Dù cho đó là cái gì tạo ra, dù cho thánh tạo ra cũng vậy nữa, không? Mà có tạo thì tất nhiên là có sinh diệt, phải không? Thì là cái này thì nó không có gì tạo hết, cho nên nó không có theo thời gian mà nó vô thường, sinh diệt. Thì mình nhận là nhận rõ được cái đó đó, thì cái đó mới là cái chỗ chân thật, không? Thì lấy cái chỗ đó đó để mà tu, để mà ứng dụng á, thì làm cái nhân á, thì đó là cái nhân chân chính. Mà nhà thiền nhấn mạnh cái chỗ đó. Nhưng mà cái đó ở đâu? Cho nên đây là tiến thêm bước nữa là mình thấy rõ trong sanh diệt mà mình rõ bất sanh diệt. Ngay trong cái sanh diệt mình rõ cái bất sanh diệt, chứ không phải là ở đâu. Phải hiểu được cái đó. Nếu mà có ở đâu là không phải rồi, mà phải thấy ngay trong cái sanh diệt này, không? Bởi vì mình bỏ cái sanh diệt này để mà mình tìm cái bất sanh diệt thì sao? Tức là còn có cái tâm lấy bỏ, phải không? Bỏ cái này để mà lấy cái kia thì tức là còn có tâm lấy bỏ, mà còn có tâm lấy bỏ tức là cũng vẫn là tâm sanh diệt, phải không? Cho nên phải thấy được ngay cái sanh diệt, mà thấy bất sanh diệt thì mới hết cái tâm lấy bỏ, phải không? Cho nên có vị tăng hỏi Ngài Thiền Sư Huệ ở Quan Nghiêm, hỏi vậy chứ theo lời của người xưa nói thì vọng tâm không chỗ nơi tức là bồ đề, phải không? Thì vậy chính ngay khi vọng đó thì nó có bồ đề hay không? Không? Đó. Đây là dẫn cái lời người xưa. Người xưa nói rằng vọng tâm mà nó không chỗ nơi á thì tức là bồ đề. Vậy thì ngay khi vọng đó lại có bồ đề hay không? Quý vị nói là có hay không? Quý vị không khéo là bị mắc kẹt. Ta hỏi có hay không là mắc kẹt hai bên. Không? Hỏi có không đó là hai bên. Tại quý vị nó có cũng mắc kẹt, mà nó không cũng mắc kẹt. Phải không? Cho nên ở đây, bởi vì nếu mà nó có thì chỉ ra coi, ngay cái vọng làm cho nó có. Còn nó không á thì thành ra không, thì khi ngộ thì nó đâu tới, phải không? Cho nên hỏi như vậy á thì Ngài Thiền Sư Huệ đó, Ngài đáp rằng lời đáp đã rõ rồi. Ngài không có trả lời liền, mà nói là ngay cái lời hỏi của ông đó là chính là đáp rồi. Ngay cái hỏi đó là ông đã đáp rồi, thì cần gì phải đáp nữa. Cho nên Ngài đáp, lời đáp đã rõ rồi. Thì ông Tăng thưa, con chẳng có lãnh hội. Vậy cũng chưa lãnh hội. Thì Ngài Thiền Sư bảo, nhấn mạnh lại, vọng tâm không chỗ nơi tức Bồ Đề. Vậy là xong. Thì quý vị thấy sao? Đó. Chính ngay câu đó là đã trả lời rồi. Vọng tâm không chỗ nơi tức là Bồ Đề. Đó, mình tu là phải thấy ngay chỗ đó. Ngay khi vọng mà mình thấy rõ nó không chỗ nơi á, thì sao? Cái vọng mà mình thấy rõ nó không chỗ nơi, không chỗ gì mà để khởi để bám hết á, thì tức là sao? Tức là không có chỗ để sanh. Thấy không? Nó khởi lên mà mình không thấy nó chỗ nơi gì hết, không có chỗ nào để sanh hết, không chỗ nào để khởi hết, thì tức ngay đó là mình rõ nó không có chỗ để sanh rồi. Thấy không? Thì ngay đó tức là vô sanh rồi chứ gì nữa. Ngay khi vọng nó sanh mà mình thấy không có cái chỗ nơi hết, có chỗ tức là có thật. Thấy không? Thí dụ như mình thấy ở thành phố đi lên đây thì có chỗ từ thành phố lên, phải không? Thì ra là mình là thật rồi. Còn cái vọng nó khởi mà mình thấy không có thật, có chỗ nơi gì hết, thì tất nhiên là nó không thật. Thì ngay vọng nó tức là vô sanh rồi. Thì vậy tức ngay đó là Bồ Đề chưa? Thì thấy ngay vọng không chỗ nơi tức là Bồ Đề rồi. Cho nên ngay câu hỏi là có đáp trong đó rồi. Còn mình nói có không nữa là mắc kẹt. Phải không? Đó. Cho nên sự thật á, thì nếu mà cái vọng mà nó có chỗ nơi á, thì tức là nó thành thực có rồi. Phải không? Có chỗ nơi tức là thực có rồi. Mà ở đây là không chỗ nơi, thì cho nên nó mới gọi là không thực. Mà không thực chứ mới gọi là vọng. Thì giờ là ngay vọng tức là chánh rồi, chứ còn gì nữa. Phải không? Thấy được cái chỗ đó là Bồ Đề rồi. Thành ra cái khéo của Ngài như vậy đó. Thì chính chỗ này, hiểu chỗ này rồi, thì quý vị thấy cái chỗ mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma mà đáp an tâm cho Ngài Quỷ Khả đấy, là ngay chỗ này. Phải không? Tổ Quỷ Khả đến hỏi Ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma là tâm cô chưa ăn, xin Ngài ăn tâm dùm. Thì Ngài bảo ông đem tâm ra ta ăn cho. Phải không? Nhưng mà tâm làm sao đem ra? Phải không? Mình nghĩa là thấy nó bất an vậy, nhưng mà làm sao đem ra đấy? Nếu mà đem ra được tức là có chỗ nơi. Phải không? Còn bây giờ tìm hoài không thấy chỗ nào, làm sao đem ra? Mà khi mà không thấy chỗ nào hết tức là sao? Tức là nó bật dấu rồi. Thì ngay đó là an rồi chứ còn gì nữa. Phải không? Cho nên ngay đó thì Tổ nói ông Ngài soi lại Ngài tìm không ra. Thì Ngài nói là con tìm tâm không tìm được. Thì Tổ nói là như vậy ta đã an tâm cho ngươi rồi. Phải không? Tìm không có chỗ nào hết cho nó mất bóng rồi. Thì ngay đó là an rồi chứ gì nữa. Cho nên hiểu như vậy thì mình thấy được cái chỗ nghĩa là sâu xa. Và chính tu chỗ đó là chỗ căn bản trở về gốc đó. Không? Mình cứ lo dẹp cái này dẹp cái kia, lẹp cái bên ngoài không. Còn ở đây là ngay chỗ gốc đó, tức là mình gọi là mình đập thẳng ngay từ chỗ gốc ngọn đó, không? Thì nghĩa là chỗ đó mà nó không có chỗ khởi đó, thì đâu còn cái chỗ gì mà để khởi bên ngoài nữa được, phải không? Thì thấy được cái chỗ đó thì mình thấy ngay trong cái vọng tức là chân rồi, ngay trong cái sanh diệt là đã có bất sanh bất diệt trong đó rồi, phải không? Chứ vậy thì còn bỏ cái vọng này để mà tìm cái chân ở chỗ nào? Phải không? Ví dụ mình nói biết vọng rồi mình cứ bỏ cái vọng đó, rồi tìm cái chỗ nào nữa? Cho nên ngay cái vọng đó mà thấy rõ nó không chỗ nơi, không chỗ gì để bám hết, thì ngay đó thì chính cái chỗ đó là cái Bồ Đề ngay đó rồi. Để còn tìm gì khác nữa thêm. Cho nên thêm một cái đoạn khác là có Ngài Tào Sơn Bổn Tịch đó, khi mà Ngài ở ngay chỗ Ngài Động Sơn, Ngài thời gian Ngài ngộ đạo rồi, được truyền tâm ấn rồi, Ngài mới từ giả Ngài đi. Khi mà từ giả Động Sơn đi á, thì Ngài Động Sơn mới thầm trao cái tông chỉ cho Ngài Tào Sơn, rồi mới hỏi, vậy chứ tại ông đi về đâu? Hỏi chứ ông đi về đâu? Nếu mà cỡ như mình thì chắc là nó là tôi nghĩa là đi về quê hoặc đi về Bắc, về Trung gì đó, phải không? Nhưng mà Ngài Tào Sơn đó, Ngài nói rằng đi về cái chỗ không biến đổi. Hỏi đi về đâu thì Ngài nói đi về cái chỗ không biến đổi. Thì Ngài Động Sơn Ngài mới bảo, nhưng mà cái chỗ không biến đổi đấy thì há có đi sao? Cái chỗ không biến đổi thì phải có đi sao? Thì quý vị thấy cỡ mình là cỡ đó đáp nổi chưa? Thành ra mấy chỗ này mà nếu mà học lớn thì không thể đáp được rồi. Phải không? Đó. Với chỗ không đổi làm sao có đi. Đó. Nhưng mà Ngài Tào Sơn Ngài nói là đáp là đi cũng không biến đổi. Đi cũng không biến đổi nữa. Thì Ngài Động Sơn Ngài mới khen. Như vậy là sau này không ai mà làm gì nổi ông được hết. Đó, như vậy mới thật sự là thấy có chỗ sống, phải không? Bởi vì đi á là tức là động, phải không? Đi có đi tức là động rồi, mà động là cái gì? Động là sanh diệt, là biến đổi, phải không? Có động tức là có sanh diệt, có biến đổi. Nhưng mà ngay trong cái sanh diệt, cái biến đổi đó vẫn có bất động, phải không? Cho nên vẫn không biến đổi. Cho nên đi mà vẫn không biến đổi, thì đó mới là chỗ sống thật, phải không?